Cho nên có câu chuyện là có một vị hòa thượng vừa trên đường đi đến một bờ sông, thì sau cái ngày chợt ngài thấy có một cô gái trẻ sao đang nhảy ôm xuống sông, nước nó bắn tung tóe lên, không? Thì ngài thấy như ngài vội vàng ngài la kêu cứu những người xung quanh đó. Thì khi mọi người cứu vớt lên được rồi thì tưởng đâu là cái cô gái này cô cảm ơn là được cứu vớt lên, không ngờ cô này cô không có cảm ơn nữa mà cô còn trách trở lại được cứu lên mà còn trách trở lại, không? Cô trách đó ông thầy. Tôi nói thầy vì sao mà không để cho tôi chết cho rồi mà lại cứu làm gì vậy, tôi không ưa thầy đâu. Thì hòa thượng mới từ bi ông mới hỏi lại sao vậy, cô vì sao lại muốn tự sát muốn chết. Thì cô mới nói tôi quá xấu xí cho nên rồi mọi người á đều chế nhạo tôi, đều phê bình tôi, không ưa tôi thấy cuộc đời nó không có ý nghĩa gì hết. Sống không có thú vị gì hết cho nên chẳng bằng chết cho xong. Thì tại sao thầy còn cứu tôi như thế, tôi khổ thêm nữa. Đó. Thì vị thầy mới gọi là nhẫn nại, không ôn hòa mới giải bài cho cô nghe. Ngài mới nói con người ta là có hai cái mạng sống, một cái mạng sống là sống riêng cho mình, không chỉ nghĩ đến mình thôi, mọi việc là vì mình mà lo toan thôi. Thì nhưng mà cái sinh mạng đó tức là cái sinh mạng ích kỷ đó của cô nó mới vừa chết rồi ở dưới sông đó, không? Còn ngoài ra đó thì người ta còn có một cái sinh mạng thứ hai nữa là cái sinh mạng mà chuyên lo sống cho người khác. cái sinh mạng là sống cho mình, không? Còn một cái sinh mạng lo sống cho người khác, nghĩ đến người vì người. Thì hiện tại tôi đã cứu cô sống lại rồi, thì từ đây trở đi á thì cô hãy nên sửa đổi lại, tức là sửa đổi cái tư tưởng của cô lại đi, những cái hành vi của cô cũng vậy, sửa đổi lại tùy nơi sức của cô, không thì tùy lúc giúp đỡ được người, phục vụ cho người khác thì cô sẵn sàng cô làm, tức là để mà sống với cái sinh mạng thứ hai là sinh mạng sống cho người khác. Còn cái sinh mạng mà ích kỷ sống cho mình đó thì coi như vừa rồi là cô tự giết rồi, cô nhảy xong rồi thì coi sinh mạng đó là coi như chết đi rồi, đừng có nghĩ tới nó nữa. Đó. Thì cô gái xấu xí này nghe xong cô mới cũng cảm hiểu được, từ đó cô về cô bắt đầu cô thực hiện theo cái lời cái vị thầy này. Thì mỗi ngày cô thường là phục vụ cho người khác, không? Đem những cái niềm vui đến cho người, không? Làm dần dần cô quên mình lúc nào không hay, cứ lo nghĩ cho người, lo giúp đỡ cho người, lo phục vụ cho người, không? Đem những cái niềm vui cho người hết, làm thời gian cho cô quên mình lúc nào không hay. Đó. Thì một thời gian thì cái được cái tiếng người ta khen cô là gọi là hạnh thiện. Hạnh thiện, không? Được cái tiếng gọi là mọi người tặng cô đó là hạnh thiện. Thì mọi người coi như cái tiếng thơm đó nó vang khắp mọi nơi cả xóm làng, thì mọi người đều đến khen ngợi cái tâm tình của cô, không? Nó càng ngày càng rộng mở, không? Thì như vậy cô sống nghĩa là dần dần là cô quên cái tâm hồn nó, cô nó cũng cởi mở, không? Rồi những cái lo nghĩ những cái phiền muộn nó cũng quên lúc nào không hay rồi, thì tâm hồn của cô nó cũng nghĩa là nhẹ nhàng, nó thanh thoát, không? Rồi càng ngày người của cô nó cũng càng đẹp ra thêm nữa. Tức là tươi mát, vẻ mặt lúc nào là cũng tươi, không? Tươi vui. Đó. Mọi người càng thương mến, không? Đó. Thì cuộc đời của cô nó chuyển đổi lúc nào không hay, thành ra càng ngày cô sống nó càng gọi là lạc quan, yêu đời, không? Đó. Mà càng được nhiều người mến, nhiều người thương nữa, thì cô thấy là cuộc đời nó thật là nghĩa là vui vẻ, không? Sống đi tới đâu gặp người ta cũng vui vẻ, mời mọc đâu, đó, thành ra cái cuộc đời nó đổi mới lúc nào không hay, thấy không? Đó thì đó là một cái bài học cho mình đó, thấy không? Đó là mình tập quên bớt, thấy không? Gọi là cái tôi ích kỷ của mình đó, chỉ nghĩ đến người sống với cái vị tha đó, cái tâm hồn vị tha, cái lòng cởi mở luôn luôn, thấy không? Nó mở rộng đến mọi người thì cuộc đời của mình nó sẽ chuyển đổi thành sống lạc quan, sống tích cực, thấy không? Quên khổ, phải không? Đó, đâu còn nghĩ đến mình nữa, mà như vậy thì được càng được nhiều người mến ha, nhiều người nghe là quý, thì mình thấy đi đâu cũng vui vẻ hết, thấy đi đâu gặp người ta là cũng cười hết, không? À, phải không? Đó. Rồi quên mình thì đâu còn nhớ tới mình khổ. Đó. Cho nên đó là cái tinh thần mà mình sống mà để mà biết mở rộng cái tâm mình đó, không? Chính khi những lúc bệnh khổ cũng vậy. Nếu lúc mà bệnh khổ đó mà mình chỉ nghĩ đến mình không á thì càng khổ thêm thôi. Phải không? Có người khi mà bệnh khổ rồi sao? Nằm đó cái buồn bã, không? Rồi trách số phận của mình sao mà nó hẩm hiu, bệnh hôm dài không ai tới thăm hết. Phải không? Đó, nằm ngoài chỗ không đài không có ai tới thăm hết, không? Đó, rồi càng mà càng buồn càng khổ càng trách thì sao, thì bệnh nó càng nặng thêm nữa. Phải không? Đó. Còn trái lại, nhân cái bệnh của mình đó mình nghĩ đến những cái bệnh của người, thấy không? Tức là nghĩ đến những cái bệnh khổ của người, mình thấy là mình bệnh khổ như vậy thì những người khác họ mà bệnh như mình vậy họ sẽ còn khổ như thế nào nữa, ha? Vậy thì làm sao để mình cùng chia sẻ những cái khổ này với mọi người nữa để cho họ bớt khổ, thì vậy nhân cái bệnh của mình mà nghĩ đến bệnh của người, ha? Để rồi mình chia sẻ những cái khổ của người, mà nếu nghĩ vậy thì dần dần mình quên cái bệnh của mình cũng đâu ngay. Mình chỉ nghĩ đến người thôi, ha? Thì như vậy sẽ bớt khổ, không? Và chính cái tâm hồn mà nó cỡ mở nhẹ nhàng đó, nhiều khi nó còn chuyển cái bệnh nữa. Phải không? Rồi, cho nên mình chỉ khéo, gọi là khéo chuyển một cái nhìn thôi, thấy không? Mà nghĩa là cái khổ cái vui nó cũng chuyển theo, tư tưởng nó đổi theo, thấy không? Chỉ chuyển cái nhìn thôi, thấy không? Rồi, cho nên cái câu chuyện mà gọi là bà già hay khóc rồi chuyển lại bà già hay cười đó. Bởi vì tức là ngày xưa là có bà già, không? Bà có hai cô con gái. Nè, một cô thì bán quạt, cô thì bán áo mưa, không? Thì bà hai cô gái bà cô nào bà cũng thương hết. Cho nên bữa nào mà trời mưa đó thì bà nghĩ đến cô gái bán quạt, bà thương nó, bữa nay chẳng bán ế. Trời mưa không ai mua quạt hết. Thì bà khóc thương cho nó, bữa nay bán ế. Còn bữa nào trời nắng thì bà nhớ đến cô bán áo mưa, bữa nay chắc bán ế rồi, hôm nay trời nắng đâu ai mua áo mưa. Thì bà cũng khóc nữa. Thành ra là ngày nào cũng khóc hết. Thành ra gọi là bà già hay khóc. Thì có người mới thấy vậy mới chỉ bà đến vị thiền sư ở gần đó để mà giải tỏa cho. Thì bà đến và gặp bà, nói thưa thầy con có cái bệnh vậy đó, sao mà con buồn hay khóc hoài, thầy có cách gì để mà giúp cho con bớt không? Thì vị thiền sư đã hỏi ra lẽ rồi, thì ngài mới nói đơn giản thôi, bà đâu có gì đâu, bây giờ bà về bà chuyển lại, bữa nào trời nắng á thì bà hãy nhớ đứa con gái bán quạt. Nào, trời nắng thì bà nhớ đứa gái bán quạt, bữa nay sẽ bán đắt bán nhiều, phải không? Thì bà vui thôi. Còn bữa nào trời mưa thì bà nhớ đứa gái bán áo mưa, không? Thì bữa nay nó sẽ bán được nhiều áo mưa thì bà vui thôi. Thì bà về bà thực hiện theo đúng vậy, không? Thì thành ra bà thì cười hoài. Sau đó bà gặp ngài và cảm tạ, nhờ thầy dạy con bữa nay vui. Đó, thì quý vị thấy không? Chỉ cần chuyển cái nhìn thôi, phải không? Là mình mới nhìn theo cái ích kỷ của mình thì mình thấy khổ hoài, còn chuyển lại cái nhìn thì nó vui vẻ, không? Chỉ cần chuyển cái nhìn, thì cũng vậy đó. cái bệnh khổ mà ngồi đó nằm đó là cái nhớ trách người này nhớ trách người kia không, thì trách hoài cho càng khổ thêm thôi không. Còn nhân cái bệnh khổ đó, nhớ đến những cái bệnh khổ của người để cùng chia sẻ những cái khổ cho người khác nữa, thì dần dần mình quên cái khổ của mình không hay. À, cho nên cũng câu chuyện mà một bà già mà đến thưa với ngài Triệu Châu đó, và thưa là bạch thầy, con già mang cái thân nữ này thì bị thêm năm cái chướng ràng buộc nữa, cho nên làm sao mà thoát được cái khổ này. Thì ngài Triệu Châu ngài bảo tốt thôi, bây giờ thì bà về bà hãy phát nguyện là nguyện cho tất cả mọi người ở thế gian này á đều sanh lên cõi trời hết đi, còn chỉ một mình bà ở lại đây chịu khổ thôi. À, mới đầu thì bà nghe thấy nó vô lý không, nhưng mà rồi nghiền ngẫm trở lại bà thấy đúng không, tức là một cái lời của một vị thiền sư mà chỉ dạy rất là chí lý không. Tức là sao, lo nghĩ không, tôi nguyện cho mọi người ở đây sanh về cõi trời hết được ăn vui hạnh phúc hết, chỉ một mình già này ở đây chịu khổ à. Vậy tức là ngày dạy sao, tức ngày dạy là bà hãy quên bà đi không, chỉ nghĩ đến mọi người thôi, nghĩ đến cái ăn vui của mọi người thôi, cho nên là nguyện cho mọi người được sanh lên cõi trời hết không. Mà nếu mọi người sanh lên cõi trời hết không thì cái đây đâu còn ai để mà làm khổ mình. Đó, thì cõi này là hết chúng sanh không, hết chúng sanh là thành ra cũng tịnh độ luôn rồi. Đó, thì đây tức là cái cách ha để mà dạy mình là quên mình, không còn nghĩ đến mình nữa ha, chỉ lo nghĩ đến người thôi mà không còn nghĩ đến mình, không còn thấy có mình thì ai để khổ ha, thì đâu còn thấy có khổ nữa. Đó, còn bữa thấy có mình mới có khổ, còn không thấy có mình thì ai khổ. Đó, cho nên đó ha, là cái tinh thần mà gọi là xả bớt ha, cái nhỏ hẹp của mình đó, để mà sống vì người đó ha, từ nó sẽ tâm hồn nó vừa nhưng mà rộng rãi ha, mà cái khổ của mình nó cũng chuyển đổi ha. Cho nên chính Đức Phật ha, trong một cái thời mà ngài còn tu Bồ Tát hạnh đó, thì có kể rằng lúc đó ngài là từ đồng nữ đó không. Ngài có lần đó là ngài định đi xa để mà theo những cái đoàn thương buôn để mà buôn bán, để mà tìm vàng tìm ngọc gì đó, thì bà mẹ buồn khóc mới kéo lại không cho đi, nhưng mà ngài cố ngài dứt ra, nhưng mà sau đó ngài làm cho ngài làm đứt hết mấy sợi tóc của bà mẹ do cái cũng cái tội đó. Cho nên rồi sao ngài bị đọa xuống địa ngục. Ngày sau mà vô đó thì ngài thấy một người tội cũng đang đội một cái vòng lửa ở trên đầu này, đang khổ sở. Thì ngài mới hỏi ông tội gì mà ông bị vậy đó. Thì hô là cái tội bất hiếu. Thì ngài nghe vậy ngài nghĩ rằng mình cũng có vướng cái này. Thì vừa nghĩ tới đó thì cái dòng lửa đó nó bay qua bên đầu của ngài. Nhưng mà ngài với cái tâm chủng tử Bồ Tát nó đã có trong người, cho nên ngài mới chẳng những ngài không sợ mà ngài còn phát nguyện. Như vậy thì ngài nguyện rằng ngài sẽ lãnh hết những cái khổ này của tất cả những người con bất hiếu ở thế gian đó, để cho ngài chịu khổ đi, để cho những người đó, người khác đó đều khỏi được những cái khổ này, được ăn vui hạnh phúc đi. Nhưng mà khi mà ngài vừa phát nguyện như đó thì cái dòng lửa nó bay. Đó, tức là cái tâm nó Bồ Tát nó phát ra, nó mở rộng ra thì nó chuyển nghiệp không, đó, thì dòng lửa nó bay rồi, tức là nó tan biến. Đó, tức là để nói lên cái tinh thần mà mình gọi là quên mình đó không, vì người, thì nó có được những cái nhân quả nó tốt đẹp không, nó to lớn. À, còn mình chỉ nghĩ đến mình không á thì nó là thu hẹp với mình. À, bởi vậy mà đây thì chúng ta là người Phật tử học Phật đó, mình phải tập không, tập sống với cái tâm nó bao dung, cái rộng lớn, quên bớt cái tâm ích kỷ nhỏ hẹp thì mình đó, thì càng ngày cái cuộc sống của mình nó sẽ càng tươi đẹp hơn. càng tốt hơn, mát hơn, không? Luôn tất cả quý vị nhớ cái hình ảnh của Bồ Tát Di Lặc đó, thì mình sống vậy đó thì lúc nào cũng vui và cười à. Vì nhớ thấy hình ảnh của Bồ Tát Di Lặc không? Đó gọi là con người hạnh phúc đó. Lúc nào là cũng cười thoải mái, không? Cười là cười toe toét đó, miệng cười toe toét thoải mái, bụng bự. Bụng bự đó là chỉ cho gì? Là nó bao dung, cái lòng bao dung. Ngài hiện tướng là cái bụng bự, rồi chế cho cái lòng nó bao dung, rộng rãi, miệng lúc nào cũng cười toe toét thoải mái. Cười của Ngài đó là cái cười hỷ xả, cười thoải mái. Còn chúng ta đó, nhiều khi cũng cười, nhưng mà không phải cười thoải mái.